nguyên lý tận độ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lần lần mọi người phải tiến hóa trong trật tự, đua đòi theo sự tăng trưởng của vật chất, cuốn cuồng trong sự mệt mỏi để đạt đến địa vị và của cải mong muốn, rồi lại bị bệnh hoạn và già nua. Chúng ta mãi tô điểm phấn son và bảo thủ địa vị bên ngoài mà bỏ quên lãnh vực tâm linh. Hằng ngày kẻ sanh người tử, đua nhau tiến theo định luật nhân quả của trời đất. Ngoại cảnh đã tạo cho tâm bất an, trí bất minh, không tìm ra lối thoát cho chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều nhận định là vạn sự trên đời là không. Chúng ta không biết được từ đâu đến đây và sẽ về đâu. Hồn là gì, xác là gì, thấy đều bất minh, tranh nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, rốt cuộc rồi cũng phải buông xuôi và ra đi với hai bàn tay không. Pháp lý chủ trương hướng về không để tự thoát khỏi nghiệp chướng của nội tâm. Nhóm người thực hành pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật Pháp đã và đang dấn thân thực hành và ước mong cống hiến cho nhân loại một niềm tin để tự thực hành khai triển tâm thức của chính mình. Xin quý vị nên bỏ chút thì giờ lưu ý, nghe từ câu từ chữ để suy nghiệm, thì sẽ có cơ hội hiểu lấy chính mình nhiều hơn. Vui trong khả năng sẵn có, hướng về thanh tịnh, sang suốt mà tu. Liên hội ái hữu vô vi kính bái. Một kiếp phù sinh. Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sinh năm 1923, đã được sống trong cõi phù sanh này trọn 74 năm tròn. Dấn thân trong thực hành, vượt qua biết bao nhiêu cảnh dối trá lường gạt của tình đời đen bạc. Từ sự thanh nhẹ cho đến sự nặng trược của xác lẫn tâm, tôi từng rơi lụy trong khổ cảnh đau thương tàn phá bởi chiến tranh. Tôi cảm thấy sự đau khổ chính mình và của người dân vất vả vô cùng, luôn luôn muốn tìm ra sự công bình của xã hội và trời đất. Từ đó tôi mới cảm nhận được nguyên khí của trời đất là quan trọng nhất cho cuộc sống. Tôi vẫn lăn la trong lĩnh vực tiền, tình, duyên nghiệp qua những thiên cơ biến chuyển như bão lụt vô cùng nguy hiểm, nhà tan cửa nát ở miền Trung mà tôi đã dự từ lúc ấu thơ. Tôi có cơ hội nhìn thấy bát tiên bay qua trong lúc cực kỳ nguy hiểm. Lúc ấy tâm thức của tôi quên đi sự lo âu, đói rách sắp xảy đến cho cả gia đình chúng tôi. Sau sự chuyển động mạnh mẽ của thiên cơ thì đâu cũng vào đó, mọi người chung vui và xây dựng trở lại một cuộc sống mới. Từ đấy tôi bắt đầu tìm đến sự huyền bí của trời đất, thích nghe kinh kệ trong chùa, đêm đêm chạy chơi và thường ghé nơi tụng niệm của nhiều người. Sắp xếp trong trật tự, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mê mẩn những lời kinh kệ đã cảm động lòng tôi, đến mũi cắn cũng không đập. Càng ngày càng lớn, tôi càng bơi vào biển động của tiền tình duyên nghiệp, chẳng thấy sướng, chỉ thấy toàn là khổ nhục. Tôi nhớ đến Đức Phật Thích Ca đã hành thiền đơn độc, một sự tích đập vào tâm hồn của chính tôi. Ngày đêm tôi tưởng nhớ đến phổ công hành thiền của Ngài. Duyên lành lại đến với tôi là có pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Ngày đêm tôi lo niệm Phật để tự thức, tự giải tất cả những sự mê lầm của chính mình từ bao nhiêu năm đã và đang sống trong cõi phù sanh này. Dứt khoát dày công tu luyện, đêm đêm hành thiền bất chấp sự gian lao và khổ cực. Có tiền cũng tu, không tiền vẫn tu. Mãi cho đến nay tôi vẫn khỏe mạnh và làm việc nhiều hơn lúc còn trẻ. Nhờ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp Nay tôi có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc mà chẳng lao tâm cực trí, tự cảm thấy làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng an yên và thanh nhẹ. Thí điển dồi dào trong lúc phục vụ bất cứ ở lĩnh vực nào. Ước mong các giới nghe qua những lời phân giải này sẽ ý thức khả năng tin yêu Phật Pháp của chính mình mà hành triển, thì sẽ có kết quả đồng nhất như tôi đã đạt. Chúng ta sẽ có ánh sáng từ bi tại mặt đất, nhiên hậu mới đem lại sự chung vui hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại của quả địa cầu này. Tự động dứt khoát tham sân, cùng chung hướng về thanh tịnh mà cầu nguyện trên nhân tâm tự thức và yên. Cuộc sống lúc nào cũng gặp sự khắt khe và bất mãn của tình đời, càng động loạn lại càng rối ren. Trí không minh, tâm không sáng, sự đòi hỏi càng ngày càng gia tăng, dần dần mất sự nghiêm minh, không rõ nhiệm vụ của chính mình, dấn thân trong sự ô trược, hy vọng trong sự hy vọng, bất chánh tưởng lầm mình là người thông minh. Luật trời có trước luật đời, xe dương tạo nghiệp, vợ con đùm đề, giáo dục cho phần hồn tự thức, khổ cảnh đa đoan, nhiên hậu mới khao khát sự thanh tịnh mà tìm đường tu. Dựa theo hình ảnh của người đi trước mà hành, không biết được chính mình là ai, tạo ra lý luận bất thuận chiều của gia ca. Làm cha không nghiêm minh, làm mẹ không nề nếp và trật tự, biến thể của sự việc đó là rầy ra và khó chịu. Tâm sát không yên, sanh ra bệnh tật triền miên cho đến chết, lìa khỏi thế xác mới biết mình là ngu. Cần phải theo luật nhân quả mà tiến, bằng lòng lập lại trật tự thật thà của chính tâm, mà tiến trong khổ cảnh tự thức thì mới gọi là thức. Khi cảm thức mình sai, thì tâm sát đã yếu ớt già nua, phung phí linh khí của trời đất. Tinh khí thần suy giảm, trí không minh, tâm không sáng. Nhìn hình Phật mà kính sợ sự dấn thân hành pháp của Ngài, đó là từ trong khổ não phiền muộn mà hình thành nguyên lý tràn ngập bao thân, lưu lại nghìn năm tại thế. Những hình ảnh đó lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng ảnh hưởng và dẫn dắt người đời trong thanh tịnh, hướng về sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà hành sự. Người tu cần thật thà thì mới thấy rõ mình hơn, càng thấy rõ mình lại càng ăn năn sám hối, chịu nhịn nhục để tiến qua thì mới thấy được toàn thân yên ổn mà tự sửa. Nếu đi ngược lại với sự thanh tịnh đó thì chỉ có tự hại và không tiến mà thôi. Tâm thân bất ổn cũng vì phần hồn thiếu sáng suốt và thanh tịnh. Cần hành pháp môn đứng đắn, tạo thành chìa khóa, khai tâm mở trí. Bằng lòng tu tiến thì mới thoát khỏi sự lôi cuốn của tình đời và nghiệp lực của nhiều kiếp. Bằng lòng tự sửa thì có thanh, không có trượt. Trời Phật đang chờ đợi chúng ta tiến hóa thì sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại, vui trong sự nhịn nhục và thanh tịnh mà sống, tức là thoát tục. Biết được trí tâm huệ giác thì mới có cuộc sống thanh bình, không nuôi dưỡng sự tự ái. Bằng lòng hòa mình trong tận độ thì mới biết được giá trị của thanh quan. Hướng thượng khai thông trí tuệ mà tiến, sẽ không còn bận biểu về tình tiền duyên nghiệp nữa. Phàm thú và loài người từ lúc tạo thiên lập địa tới bây giờ, nguyên khí của trời đất rất mật thiết trong xây dựng cơ đồ tâm linh, tạo thành định luật hóa hóa sanh sanh, hình thành cơ cấu xây dựng tâm linh cho quần chúng tự vệ và hiểu ác ý tham dâm của chính mình và tự ăn năn sám hối cầu tiếng không cầu thối. Bề ngoài cảnh đẹp chung vui hòa bình, cảnh đẹp xinh tươi rừng rú hoang vu. Mỗi mỗi điều có đầu có đuôi, ông thì có ông chúa, sơn lâm thì có chúa tể. Loài người có bậc lãnh đạo xây dựng để hiểu mình. Qua biết bao nhiêu thế kỷ, tập tành hiểu chuyện người khác và quên chuyện chính mình, sự tiến hóa rất chậm chạp. Về phần trí và tâm linh thì bị giới hạn bởi sự tham muốn không thành, cuối cùng cũng phải buông xuôi mà ra đi. Luân hồi nhiều kiếp nhưng cũng chẳng đến đâu. Khổ quần khổ và không tiến, trừ vi những linh căn cảm thức được chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội trở về với thực chất tâm linh của hành giả, thì mới khai sáng cơ cấu tinh vi đã hình thành trong khối óc tinh vi và thân xác của loài người. Biết hướng về thanh tịnh mà tự cứu, dục vọng đổi chiều, hướng thượng truy tầm ánh sáng siêu nhiên đã và đang có trong xây dựng cho muôn loài vạn vật cùng hành đồng tiến theo trình độ sẵn có, thật là một việc làm lâu dài và trật tự của Thượng Đế, không ngừng nghỉ trong tinh thần phục vụ và xây dựng tâm linh. Người tu thiền cảm thức điều này thì lúc nào cũng cảm thấy bình an và tự tại. Hành như không hành, nói như không nói, làm như không làm thì mới thấy quy không là chánh pháp. Nếu mà mê chấp trong phân luận thì sẽ bị giới hạn trong cơ tiến hóa, mất đi căn bản thật thà và linh động. Bày ra bùa phép gò bó tâm thân, làm việc không cần thiết thay vì cần thiết. Cần thiết là thanh nhẹ, và thanh tịnh tức là ánh sáng siêu nhiên, lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu cho mọi giới khi tiến đến đó. Người tu thiền vô vi rất cần chú ý về điểm siêu nhiên này, lúc nào cũng được hành trong thanh tịnh và xây dựng thì mới thấy rõ hạnh phúc, cộng hưởng cùng vạn linh trong thanh giới. Quý mình thương họ rõ ràng, không bao giờ thắc mắc và trốn tâm thân. Nhận định cõi phù sanh. Cõi phù sanh là nơi sống tạm, phần hồn ngự trên sự mong manh của ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận đều là chất nhờn và lụa mỏng, tóm thâu luồng điển của vũ trụ quang mà sống. Thần kinh từ khối óc chằng chịt liên hệ với nhau, vận hành bởi điển quang thanh lọc qua sự hô hấp của nhịp tim, và bộ gan hoạt động đồng nhịp bơm máu cung ứng lên bộ óc, chuyển thành sự sáng suốt hỗ trợ cho tâm thân vận hành theo chiều hướng quân bình vô cùng tinh vi. Từ bộ chỉ huy cho đến khối óc thụ hưởng, nhận định phân minh rõ rệt, từ ánh sáng cho đến tia sáng bên ngoài cho đến trong, nhiều tiếng phần hồn hướng về thanh nhẹ mà tu, bằng lòng sửa chữa từ ly từ tí cho kịp kỳ tiến hóa, kịp kỳ khai triển tâm linh, tiêu diệt bệnh căn ẩn tàng trong ngũ tạng, đồng thời giải mê phá chấp cho cuộc sống còn nơi mặt đất. Hồn cảm mến thương trời Phật đã thành đạo, rời khỏi thể xác loạn động, hấp thụ ngoại cảnh không cần thiết cho cuộc sống, tự thức và thực hành những chuyện cần thiết mà tự tu tự tiến, kiên hành soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định để tự giải nghiệp tâm, bố thí chân ngôn độ đời trong thời gian sống tại thế, tiếp thu ánh sáng của nội tâm thì mới cảm nhận được nguyên lý của trời đất mà sanh tồn tại mặt đất này qua rất nhiều thế hệ. Rồi phần hồn cũng phải ra đi, xác thì phải trả lại cho lòng đất, tan rã và hội tụ, thực hành qua qua sanh sanh, biến thành hoa quả nuôi dưỡng quần sanh, triệu triệu ức ức phần hồn đều phải chấp nhận luật nhân quả của trời đất mà tiến hóa, hòa hợp với ánh sáng của mặt đất và tu luyện tùy theo khả năng sẵn có của chính mình mà tiến. Tự cảm thức trần gian là một cái cầm, trực diện thực hành và tự giải mở bằng từ quan sẵn có của mỗi tâm linh phần hồn. Ghét thương tận độ. Nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa. Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh. Nó cũng giống như một cuộc cách mạng đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có, như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật qua qua sanh sanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả. Nhân tốt thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chân chịch và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh, vụ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống, là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thanh lọc tinh vi của Thượng Đế bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sát phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào. Từ có đến không cũng vậy mà thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến, duyên trời duyên đất rất chằng chịt mà vẫn thông suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấy rõ điều này. Thảm kịch miền Nam, cuộc sống an vui lúa vàng khắp xứ, bỗng nhiên một cơn gió lốc quét sạch mọi mầm mống đang vươn lên, trở thành thiếu thốn trên mọi mặt. Chiến tranh bùng nổ khắp nơi nơi, sanh tử luân hồi dẫy đầy tàn tật cộng với vết thương lòng. Gia đình ly tán kẻ ở người đi, tình thâm huynh đệ tỷ muội bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, dập mắt thiên tính, dành từ món vật cho đến miếng ăn hàng ngày, tạo thành khổ cảnh cho nhau. Cán cân xã hội mất quân bình, từ bậc lãnh đạo cho đến người dân hiền hòa đều phải tháo chạy xa nhau. Mùi vị quê hương dần dần tan biến, mọi người phải nhận lãnh một bài học không cần thiết. Mưu mô giết hại lẫn nhau bằng một ý thức nông cạn vì búa rìu chặt hại. Thần kinh bất ổn, cảnh an vi thuần túy tan biến dần, chỉ biết than trời trách đất, chẳng biết sẽ nhờ cậy nơi ai. Bằng cùng hóa toàn dân, sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết mình ngu. Người chỉ nhận những lời qua mỹ hàng ngày qua phương tiện đã chiếm đoạt được trong khuôn khổ càng ngày càng giới hạn. Thang ngôi cuộc biến thiên lại dập dồn. Sau cuộc chiến tranh tàn khốc một cách vô lý vô nhân, nhưng những phần hồn đau thương vẫn còn sống mãi, chịu cảnh luân hồi rồi trở lại chiến trường để tiếp tục xây dựng một cuộc sống mới trong nguồn sống tham dâm tự hại. Xã hội không còn thực hiện nghiêm luật đạo đức như xưa, bóc lột trên nguyên lý bóc lột, sanh ra hối lộ toàn diện. Dân nghèo mạt không được cứu giúp, hạ tầng cơ sở không yên, âm binh xâm nhập, tiên tri loạn thuyết để phục vụ cho số người tham dâm, mất đi thiên tính căn bản, nói được nhưng không bao giờ làm được thiên đàng tại thế. Học cách chê và khen mà không sao giải quyết được gì, cầu xin và ước vọng, cuối cùng chẳng tiến đến đâu. Từ giống tốt trở nên giống xấu, người dân nghèo đều thất học. Mức độ thăng hoa của xã hội đều tàn rụng, thiếu trí mất tâm linh, dẫn thuyết không minh triết dần dần sẽ bị tan rã. Mầm non sẽ vươn lên, đơm hoa kết lá biến thành một nơi cộng hưởng hòa bình sau cơn vầy xéo đau khổ. Tái hội căn bản thăng hoa tu học theo truyền thống xa xưa. Sống có đầu có đuôi, tức là có hộp có vía, gánh vác gian sang rõ rệt, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Năm châu bốn bể hợp mặt trao đổi, chung vui và hòa bình. Thuận thiên hành sự tốt đẹp trong sự cải tiến đại sự chung, mảnh đất đau thương và giành giật sẽ trở nên hiền hòa cộng với thời tiết xuân thu ôn hòa. Tâm hồn thoải mái cùng vui trong xây dựng, tình thương và đạo đức tái hồi trong nguyên lý thâm sâu. Chúc phúc và xây dựng cho nhau, phát triển đại sự chung, dân hiền đất nước yên vui, thấm thía và chung sống an vui. Màu xanh phát triển, sinh khí dồi dào, bất chiến tự nhiên thành.
Đóa hoa hồng bình minh ánh sáng quang chiếu, điện năng lòng đất xuất phát đi lên, hòa với thanh khí của vũ trụ quan, tạo thành màu sắc tươi vui, hai chiều phối hợp hình thành nhân sanh, nhìn thấy đóa hoa hồng ai cũng thích thú, quý yêu màu hồng tươi đẹp, nụ cười phơ phớ tạo duyên cho mọi giới. Hãy nhìn hoa mà hỏi, hỏi ai sanh cô ra? Đáp, thưa cái cây gai góc kia sanh tôi ra. Hỏi, cô có gì khác hơn cái cây này không? Đáp, thưa tôi khác xa nhiều hơn, vì tôi có nhiều người quý mến, hương sắc tốt tươi hơn cái cây này. Hỏi, cô có sống lâu hơn cái cây này không? Đáp, thưa tôi sẽ sống lâu hơn và sẽ ngự trong lòng mọi người. Nhưng không lâu, thời tiết thay đổi, gió mưa bất thường, hoa tàn nhị rơi, hạt giống phải chịu định luật hoa hoa xanh xanh mà tiến hóa. Hạt giống bị chôn vùi dưới đất, tự phấn đấu vươn lên cây khác. Chúng ta thử hỏi cây vừa vươn lên xem có khác hơn cây đã già không? Cây mới vươn lên cũng phải nhìn nhận rằng, tôi đã chiết ra từ cây gồ ghề gai gốc mà ra, phải chấp nhận định luật qua qua sanh sanh mà tiến hóa. Sắc đẹp là tạm, sự dũng mãnh tiến hóa là trường cửu. Trật tự của trời đất đã có từ xa xưa cho đến nay đều cũng như nhau. Hiểu được nguyên lý của trời đất thì cổ tâm đều là hình thức để tiến hóa mà thôi. Người tu thì phải xây dựng nội thức thì mới thật sự là người tu. Bày biểu hướng ngoại phê khoan áo mão không phải là người tu. Chức sắc là ngoại, hành chủ là trường cửu và vô sanh. Thi đua trần tục. Thế gian phân ra kẻ Á người Âu đều thực hành tiến giải theo nguyên lý của trời và đất, gom gọn một nơi để giam hãm tâm linh, phát triển dục vọng trong chu trình tiến hóa. Thế gian là đô thị giả, cho nên việc gì trọng đại rồi cũng sẽ trở về không. Chỉ có tâm linh phần hồn phát triển hướng thượng, nhiên hậu mới hội tụ về gốc gác sáng lạng, vô sanh bất diệt thì mới được tồn tại. Nhân gian nối đuôi nhau cầu tiến trong sự phân chia và giành giật, rốt cuộc cũng sẽ về không. Vì thế xác và khối óc đều giới hạn, trừ phi gặp được một pháp tự tu tự giải thì mới đạt được nền tảng hư không và thanh tịnh, thì mới tự cảm thấy sự liên hệ giữa trời đất. Thật sự là vô cùng tận, nếu bằng lòng hướng về cõi thanh mà tiến hóa, tự vượt khỏi những tầng số ô trược thì mới cảm thấy giá trị của sự thanh cao là tự cứu. Ngược lại ôm chấp tạo mê thì chỉ rước khổ vào tâm mà thôi. Pháp tự cứu thì rất khó tìm, nhưng luận được pháp mà không hành thì sẽ càng khổ thêm. Càng ngày sẽ càng mất tự chủ, bơ vơ tại trần qua cơn điều luyện bởi tình tiền duyên nghiệp, lẫn quẩn trong vòng tứ khổ khó thoát. Toàn thân đều là điện năng của trời đất hình thành, nhưng không bao giờ nghĩ đến mình có điển lành tự giác và giác tha. Bỏ quên trật tự của trời đất, loạn thuyết không phát triển chân ngôn và thanh tịnh. Mất hẳn vị trí tâm linh, thiếu khiêm nhường và nhẫn nhục, sanh ra bệnh tình loạn thuyết, không khai triển trực giác của chính mình, thích quan quyền thế lực, tự sát mà không hay. Danh của trời đất mà lầm tưởng là của chính mình, vàng bạc đầy mình nhưng lúc chết không thoát, lâm luân hồi lục đạo hy sinh thân xác nhưng chưa đền hết tội. Phần hồn còn bị giam trong thể xác, từ là một tội hồn chưa hoàn tất, biết được chính ta chưa tiến. Cần tu sửa tâm thân, thực hành đứng đắn thì chân tâm mới có cơ hội phát triển theo chiều hướng thanh cao tự thức, thì mới có lối thoát ở tương lai. Tự dẹp bỏ mọi sự chật vật và keo kiết thì chân tâm mới thành tựu tốt đẹp, tạo thành hạnh đức hái hoa dân Phật nghìn năm không héo. Mưu mô. Cuộc sống trong kích động giữa nhân quần, mưu cầu thực hiện sự sống còn, mưu tâm bày ra đủ chuyện, thậm chí lợi dụng tình thương giữa nhân quần, khai thác từ gia đình một tìm thị hiếu và niềm tin, lợi dụng tình thế sách động, đưa mọi người vào chỗ uất ức chống đối đối phương, tạo khổ cho nhau để trình giải pháp mưu cầu địa vị, miệng nói binh vực dân lành, kỳ thật kiếm tiền mưu sinh, nói chuyện hy sinh vì người, kỳ thật là chia rẽ để trị. Ôi cuộc sống phú phàng toàn là luận điệu lường gạt chính mình và nhân quần, cũng vì lòng tham vô bờ bến, lôi cuốn lẫn nhau trong động loạn. Giành đất giành cờ, biểu lộ vạn chất bẩn thỉu, tranh giành quyền lợi, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, nhưng không biết được vị trí của dân chủ và nhân quyền nằm đâu. Ngày đêm suy tư bất ổn, khó ăn khó ngủ, luôn luôn suy tư hướng về đất nước, nhưng không biết được căn bản đất nước ở đâu. Tìm đủ mọi cách khắc phục nhân tâm, cuốn cuồng theo ngoại cảnh, không biết chính mình đã từ đâu đến và sẽ về đâu. Chạy theo chiều hướng phát triển của vật chất gọi là văn minh, quên cả phần hồn và gốc gác thanh nhẹ của chính mình, tức là phần hồn đang chịu trách nhiệm giữa trời và đất, mất tâm điển hòa bình giữa trời và đất. Không biết tài sản cuối cùng của trời đất đã hình thành, mắt thấy ta nghe tạo ra sự sáng suốt phục vụ tâm thân và tận dụng quyền năng sẵn có để khai thác và xây dựng chính mình tự đời lẫn đạo. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng. Phần hồn là chủ của thể xác nhưng hành sự không đàng hoàng, liên hệ với trời đất mà không hay. Phạm rồi tái phạm tạo loạn cho chính mình, mất trật tự tự nhiên và hồn nhiên, đòi hỏi dân chủ mà phần hồn không biết làm chủ. Nhân phẩm của trời đất tan biến mất, nhân tốt của trời đất đã hình thành tự thấy cuộc sống lẻ loi, mất sự liên hệ tự nhiên và hồn nhiên, lạm dụng muốn có nhân quyền nhưng quên đi sự tiến hóa vô cùng của phần hồn. Nhân tốc của trời đất có quyền hướng về thanh tịnh mà tu sửa trong chu trình tiến hóa. Khi đọc và hiểu được nguyên lý của trời đất thì rất hổ thẹn với chân tâm thanh tịnh của chính mình. Ở mặt đất này thiếu thanh tịnh, không thông cảm nguyên lý của trời đất, dầu đạt tới địa vị cao nhất ở trần gian đều là bơ vơ và không lối thoát. Tình mẹ, tình cha mẫu huyết chê trở hình thành thân xác, hấp thụ dưỡng khí trời đất, lớn dần trong định luật qua qua sanh sanh. Nhớ lại lúc 9 tháng 10 ngày, mang nặng để đâu thương nhớ sự chịu đựng và đau đớn của mẹ hiền, mà quý trọng và muốn nối lại sự âu yếm giữa mẹ con. Càng không lớn thì càng thấy rõ mối tình mẫu tử không bao giờ cắt đứt được, lúc nào cũng thương nhớ và quý trọng sự nhịn nhục của mẹ hiền. Phần tuổi càng ngày càng chồng chất trong cảnh già nua và cô đơn, vì vắng bóng các con thương yêu, người con biết tu sửa lại muốn được gần mẹ hiền đã sanh thành. Với bàn tay quyền diệu của mẹ hiền đã từng nâng niu và phục vụ, người con sơ sanh của trời Phật đã ân ban, không khác gì mái nhà chịu đựng nắng mưa để nuôi dưỡng con trưởng thành và cầu nguyện cho nó thành tài và hạnh phúc. Bất cứ giá nào cũng bảo vệ con mình trong tình thâm ấm áp, lượng từ bi sẵn có của người mẹ hiền. Lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ và đùm bọc bất cứ sự hiểm nghèo nào từ đâu xảy đến. Lúc nào mẹ cũng bằng lòng chết để cứu con mình. Tình thương âu yếm cao dày của một hiền mẫu không có bút mực nào tả cho hết. Người tu nhìn mẹ thấy lượng từ bi của chư Phật hiện từ trong cặp mắt của mẹ hiền. Khi tái ngộ không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nhau mà rơi lệ. Trực nhìn lại cảnh chiến tranh ly tán, kẻ ở người đi, sự âu yếm giữa mẹ con đành tạm xa cách, trong hoàn cảnh xót thương, bơ vơ xứ người, con lại càng nhớ nhung tình mẹ yêu dấu, lúc nào cũng xúc động trong nhớ thương. Càng nhớ mẹ hiền, con lại càng muốn tu, đêm đêm có cơ hội tu cầu nguyện cho mẹ hiền được bình an và mạnh khỏe. Tấm lòng hiếu thảo lại có cơ hội dâng lên phụng dưỡng mẹ hiền, cố gắng tu để sớm nối lại mối tình hoa xanh của trời đất. Cuộc sống của một hành giả tại mặt đất không khác gì bức tranh tuyệt đẹp hàng ghi chép của trời đất. ôi thấm thía và rạng rỡ, với biết bao tình tiết tốt đẹp ẩn tàng trong nghĩa cử của người mẹ hiền. Từ thời chiến tranh cho đến lúc thái bình, nhìn nhau trong nguyên lý của trời đất cảm động và rơi lệ. Thương quá là thương. Tôi và anh, chúng ta chung sống trong bầu thanh khí của trời và đất, cùng chung hít thở giải tiến tâm linh, sống trong sự nghịch thuận của tâm thức. Ai ai cũng muốn có sự quân bình và công bằng diễn tiến từ trong tâm thức cho đến mắt thay tai nghe, cùng chung nguyện vọng thâm sâu và cởi mở, nụ cười trong sự hoan hỷ và vui vẻ, thể hiện tâm tình quý yêu của trời đất. Chỉ có vui không có buồn, vui trong thanh tịnh và trật tự, tự đạt nguyện vọng thanh cao trong xây dựng, không còn xa cách và bỡ ngỡ lẫn nhau, cao thấp cũng đồng nhịp sống của cả cả không vũ trụ, nhìn nhau thấy nhau và mách bảo cho nhau những điều không cần thiết. Tình tiền duyên nghiệp đều là tạm, chỉ có tự tu sửa mới hiểu điều này. Bằng chính là lúc nào chúng ta cũng chung hợp cùng trời đất qua nhịp thở sẵn có, rất cần sự thanh tịnh để nhận diện với nhau. Từ tiền kiếp cho đến bây giờ, luân lưu trong dịch lý của trời đất, tròn trịa xây chiều hướng dẫn tiến hóa, muôn chiều thức giác là không không trong thanh tịnh. Tâm linh thật sự đến với ánh sáng diệu thanh của trời đất. Tôi và anh hai vị trí khác nhau, nhưng cuộc sống là một. Thầu phóng như nhau, trước sau luôn lưu như nhau trong trật tự. Nhân và quả đã sắp đặt từ lâu, trong hành trình điêu luyện và mệt mỏi. Có khi chấp nhận khi không, nghịch lại chiều tiến hóa của tâm linh. Chỉ thấy khổ, không thấy được vui sướng của trời đất ân ban từ giây phút cách. Diệu hiền trong xây dựng càng tu càng thấy rõ chính mình đang bơ vơ và lạc lõng trong sự liên hệ giữa trời và đất. Dũng mãnh sửa mình sau cơn kích động và phản động giữa đời và đạo thì mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, tự đáp ứng với sự diệu thâm của trời đất. Chẳng có gì mất vật, chẳng có gì tồn tại cả. Luật là luật không sửa đổi được. Có tu thì có tiếng, không tu thì chỉ có tạo phiền cho nội tâm mà thôi. Ngôi vị của trời đất đã sắp xếp, thì chỉ có thanh nhẹ thì mới sớm về đến nơi. Tôi và anh lo phép mình tu tiến, hướng về định luật của trời đất mà hành sự. Chúng ta sẽ và càng vui trong thanh tịnh, quý nhau, thương nhau, cùng nhau diễn tiến tới vô cùng tận. Dứt khoát thực hành trong xây dựng, vui trong niềm vui an lạc, hướng thanh giải trượt, tiến thân trong muôn chiều thanh tịnh. Cô gái phục sanh, tinh cha quyết mẫu đã cấu thành một hình thuộc duyên dáng, có tứ chi, có khối óc, như học chữ kiến. Nhiên hậu mới thấy rõ chính thân xác là tạm. Một thời gian rồi cũng phải bỏ xa và hồn vía ra đi học hỏi vô cùng ở bất cứ hoàn cảnh nào đều đến. Dũng hành trong khả năng của chính mình, nhìn rõ ngoài trong cũng đều là tạm. Chưa biết yêu lại muốn được yêu, cuối cùng cũng phải buông xuôi theo định luật tiến hóa của trời đất đã và đang sắp đặt trong nguyên lý tự nhiên và hậu nhiên. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, từ trượt tới thanh, lân la trong tình đời đen bạc, kích động muôn chiều. Học nhịn nhục nhiên hậu mới cảm thức được phần hậu. Sống theo quy luật của trời, chỉ có tu sửa mới gặt hái được một phần sống động của tâm linh, tự cảm thức cảnh tạm phù sanh. Giữ nguyên lý của trời Phật đã thành công mà tu tiến. Càng ngày càng phân minh sự mê giác của nội tâm mà tự tu sửa, hướng về hồn vía sẵn có của trời ban mà hành triển tâm linh, thì mới thấy được sự vô cùng tận của trời đất mà tự tu. Phần hồn chịu tu thì mới tiến tới vô cùng diệu thanh của trời Phật, gọi là niết bàn hằng hữu của trời Phật đã và đang ở. Nơi đó rất bình đẳng và xây dựng. Cố gắng phục sanh lại có cơ hội tiếp thu ánh sáng diệu thanh của trời Phật mà dũng mãnh tu tiến, biến thành sắc đẹp mỹ miều phù hợp với đại bi của trời đất mà ổn định muôn đời thanh nhẹ, ban chiếu cho mọi giới mọi nơi khi cần nó, quán âm độ hành và cứu rỗi. Trí tâm. Trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong cõi thanh nhẹ, mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền mối của trời Phật mà phát triển nơi cõi đại la, tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác. Giác tha trong ba cõi thiên địa nhân, liên tục hành sự trong nhiều kiếp. Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh, hành trình thu ngắn, chân lý sanh tồn, vô sanh không tranh chấp, nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu, nó cũng gọi là giống bích ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, truyền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm, mới xứng với tình trời mà hành sự. Chân lý không dư không thiếu, tròn trịa như hồn bí lăn chuyển từ trực tới thanh. Khi nhập vào tam thanh thiên giới, sẽ không còn tội phước, trí tâm toàn giác toàn thanh. Qua cơn điêu luyện của trời đất, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả, toàn định toàn giác vô cùng cảm giao cùng vạn linh, bằng từ quan đạt được sẽ không còn tranh chấp và lý luận sai lầm nữa, câm mồm tự tu là chiều hướng hội nhập với đại thanh tịnh mà tu. Dũng mãnh thành tâm. Trí tâm khai triển thấu triệt việc nhỏ cho đến việc lớn, hồn tự cảm thức trần gian là một cái cọc. Dũng mãnh hành pháp, thành tâm vững vàng trong trận mạc, hướng về thanh tịnh. Chỉ có tiến không có lùi, qua bất cứ trở ngại nào, từ đời lẫn đạo, đều tự vượt qua trong sự nhịn nhục. Tâm không phát triển đến vô cùng, nhiên hậu mới rõ được sự chấp mê là trì trệ. Càng hành pháp tu tâm thì pháp lực càng ngày càng mạnh, tự động dập tắt mọi sự sân si bất chánh, khai triển khối óc, đem lại ánh sáng của nội tâm, thức giác muôn chiều. Khi bị động, hào quang không sáng tỏ, bất bình đủ diện, tạo sự chấp mê, khó về với chân thức vì chuyện người tạo khổ cho tâm thân. bất trung bất tín, bần thần khó tiến, trực giác lu mờ, đức tin không vững, bị ma quỷ tấn công với lý đạo không sao tiến bước. Thiếu trí, khó dấn thân, thực hành trên mọi lĩnh vực cần thiết. Đau buồn và trì trệ, giam hồn giam vía vào cõi vô minh mất trí, lệ thuộc vào thiên liên tạo động, dậm chân tại chỗ, cầu nguyện lung tung, thánh thần không chứng giám, hướng về đấu tranh bùa phép, giới hạn mức tiến của tâm linh, hành trình không thoát. Nếu dũng mãnh thành tâm trong thanh tịnh thì nạn tai sẽ không còn với hành giả dân tu. Thiên địa nhân kết hợp trong sự sáng suốt của hành giả đã đạt thành quy nguyên diện mối an vui của trời đất, chẳng còn sân khắc và trì trệ nữa thì mới tự diệt lòng tham của chính mình. Thanh tịnh nhìn đời mà tiến, cảm thông nguyên lý thanh cao của trời đất mà tiến thân. Ân cần xây dựng trong mọi khía cạnh, tâm giao mà phát triển hành pháp rốt ráo, tự động dẹp bỏ mọi sự tranh chấp vô lý, tự thực hành phát triển tâm linh vui hòa với các giới thanh hòa thanh trực giải trực. Nhiệm vụ rõ ràng, sự thanh tịnh và sáng suốt phục vụ cơ đồ của Thượng Đế, tận độ quần sanh an vui bình đẳng, dẫn tiến muôn hình vạn trạng thăng hoa tự lui về với thực chất. Vị trí phân minh, nhân nào quả nấy, không sai chạy, càng quý thương tinh thần phục vụ của trời đất, lại càng giải được nhiều việc vững chắc trong nội tâm. Thương thật là thương, minh thật là minh. Dứt khoát chủ kiến. Người tu vô vi cần dứt khoát chủ kiến thì mới tránh được sự mê lầm, thì hồn mới được thanh nhẹ, tự hiểu chiều sâu của đạo mộc. Tâm không giấy bận và ô nhiễm bởi chấn động của ngoại cảnh, dứt khoát và thanh tịnh trên hết, chẳng còn nuôi dưỡng sự luyến tiếc trần trược, hướng thanh tự đạt chiều sâu của tâm đạo, không khác gì người từ dưới chân núi bỏ công đi lên đỉnh núi, không khí hoàn toàn đổi mới, nhẹ gánh khi đã đến rồi, thảnh thơi vô sự. Quy không và không muốn ôm nghiệp, giá trị vô cùng của trời đất lúc nào cũng nung nấu trong thâm tâm, bằng lòng thực hành trong thanh tịnh để tiến hóa, thay vì ôm chấp để tạo khổ cho tâm lẫn thân, dứt khoát thu tánh hành đại đạo, giải tiến trong đại la của càn khôn vũ trụ, tự khai triển hội nhập với nguyên khí diệu thanh của trời Phật. Tâm không động từ từ phát hiện duyên lành tận độ sẽ diệu tiến tâm linh đến cõi vô cùng sáng lạng, tràn đầy yêu thương và xây dựng. Tâm lành và thanh tịnh là quý giá nhất của quần sanh hiện tại. Biết thương quý mình thì phải biết thương quý người. Thành quả tốt đẹp không ngờ được do trời đất đã chuyển thành sự thật. Nhìn được, hiểu được và thấu triệt được là điều lành của nhân loại ở tương lai. Đêm đêm lo tu, ăn năn sám hối thì tương lai phần hồn sẽ được tốt đẹp, sẽ có đất dừng chân khi điển tâm phát triển đồng đều và thanh tịnh. Sự quyền diệu của trời Phật hằng cứu giúp quần sanh đối với người dày công hành thiện thì sẽ hiểu rõ điều này. Ngược lại, người biết phê phán mà không hành thì suốt kiếp sẽ bị bơ vơ. Nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng phần hồn mà nhiều người trí óc nông cạn, bất chấp quy luật của trời đất, tự tạo khổ cho chính phần hồn của họ. Họ đọc cho nhiều sách nhưng không biết cách áp dụng, còn tệ hơn người không đọc mà chịu thực hành. Khai triển thực chất của tâm linh là ánh sáng và thanh tịnh. Thế Huyền Kinh. Vị trí và trật tự, tức là chỗ đứng của vạn linh tại mặt đất. Sự linh hoạt phù hợp với quyền giới thanh tịnh. Trong bản thể, khi kinh mạch vận hành thông suốt thì mới nhận thức và tiếp thu được nhu cầu của tiểu thiên địa từ trong ra ngoài. Làm người khi cơ tạng được thông suốt và khỏe mạnh, tiếp thu được điện năng tự nhiên của vũ trụ, thì nguồn sống sẽ được dồi dào. Mức cung cầu của tâm thức cần rõ rệt thì mới đạt được sự quân bình. Đó là kinh tế xoay chuyển liên hồi, tự đạt tới mọi sự hòa cảm và duyên lành với khối óc sáng tạo, trao đổi không ngừng nghỉ. Mọi tiết mục trở thành phong phú và trật tự, hòa giải được mọi việc từ nghẹt tới thông. Sự sáng suốt thành tâm phục vụ cho tiểu thiền địa được tươi tốt, hồn thanh tịnh, sắc khỏe, tiếp tục trên đường sáng tạo và xây dựng. Ở đời trong một quốc gia mà không có người lãnh đạo sáng suốt, biết dân biết mình thì nền tảng kinh tế sẽ bị băng hoại và không tiến. Thường ca tụng tình dân tộc mà không hiểu sự sống còn và cấu trúc của người dân thì kinh tế không sao thịnh vượng. Dân giàu thì nước mới mạnh, con khỏe cha mẹ mới vui, dân mới chịu cống hiến khả năng sẵn có trong tinh thần phục vụ. Cần thiết là sự vận hành, lưu thông, điều hòa. Tâm linh cũng vậy, phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng mới được an vui. Sát thân, dục vọng tương đồng với sát thú. Thú cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng suốt của phần hồn, thì mới tránh được sự tham dục gây nên nghiệp chướng ở tương lai. Chung quy trách nhiệm của phần hồn là quan trọng nhất, luôn luôn liên hệ với trời đất mà hành sự. Thiên thời địa lợi nhân hòa, trí tuệ khai minh, cộng đồng phát triển, nhịn nhục xây dựng trong đời lãnh đạo, kinh tế sẽ phát triển xung xuê và tốt đẹp. Nhìn xứ người tốt đẹp, xứ mình thì nghèo mạt, tại vì sự phát triển không đồng nhất. Cạnh tranh lộn chiều, thu lợi vào trong thay vì hòa đồng khai triển. Thành tâm cống hiến muôn chiều phát triển, hội nhập chung đường tiến hóa thì từ trong không sẽ có. Thực hành liên tục cộng với chấn động điện năng của trời đất thì mọi việc sẽ thành tựu tốt đẹp ở tương lai. Thức giác trong mưu sinh thay vì hỗn loạn trong mưu sinh. Dứt khoát tự cứu. Tình đời luôn luôn kích động và lưu luyến, gọi là tình cảm từ trượt tới thanh. Trong thực hành tùy theo hoàn cảnh mà tiến hóa, chúng ta rất cần có sự dấn thân rõ rệt thì mới thấy rõ. Là tình tiền duyên nghiệp không khác gì một chiếc cầm, bày biểu những điều không cần thiết, lo những chuyện vô ích cho phần hồn, càng ngày càng bị giam hãm, tự mình siết chặt tâm thân, tự cảm thức lúc nào cũng bận rộn cả. Tâm trí không được phát triển, dấn thân trong khổ mà không hiểu được giá trị của sự khổ. Hướng ngoại lúc nào cũng giữ ý đồ mưu sự không thành, cuốn cuồng theo chiều hướng không cần thiết, muốn ngoan đạo mà lại giữ đời tạm vui. Chiều hướng không rõ rệt và rất khó dứt khoát, không chịu thực hành trong thanh tịnh với khả năng sẵn có của trời ban là sự sáng suốt vô cùng tận. Hướng về cõi Đại La mà hành sự, quý yêu trời Phật mà tu, không chịu làm ngu mà tự sửa, cứ ôm lấy trí khôn tạm bỡ, không đi đến đâu cả, khó hòa, khó tiến. thậm chí cha con chồng vợ cũng phải ly tán. Lúc đó mới cảm thức được cô đơn là quý, bớt sự ý lại, tự cảm thức được khả năng của chính mình, đương đầu trong mọi sự cần thiết trong cuộc đời. Phải hành thì mới có tiếng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, tức là tự tu trong thực hành, nhiên hậu mới thấy rõ nghiệp tâm là gì. Bằng lòng sửa mình trong cuộc tiến hóa hiện tại, hướng về nguyên lý tình trời mà học hỏi, tự dập tắt được dâm tánh và sự đua đòi bất chánh. Từ từ tự mình hiểu lấy chính mình nhiều hơn, thì mới bằng lòng buông bỏ những sự không cần thiết và thực hành những sự cần thiết cho tâm lẫn thân. Tự xây dựng cho mình một tập quán tốt là hành thiền đứng đắn, tự tu tự đạt, kết quả tiến về không giới càng ngày càng rõ rệt hơn. Lúc ấy mới cảm thức được nguyên lý của trời đất mà chịu thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy được sự hòa bình là rất cần thiết cho nhân sinh tại mặt đất. Thanh tịnh hiểu mình thì sẽ hiểu được tất cả tình thương yêu của trời đất đã ngày đêm phục vụ quần sanh ổn định mà tự tu.
Sức khỏe và tâm linh.
Nguyên khí của trời đất đã đem cho mọi người có cơ hội phát triển tâm trong chiều hướng, hướng thượng, đáp ứng nguyên lý căn bản sơ sanh của mọi hành giả trên mặt đất này, đều có cơ hội tự do phát triển và hòa hợp với tình trời mà tu tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, hồn có cơ hội sống trong thể xác tinh vi của trời đất đã cấu thành, bắt buộc phải tự vượt qua mọi trạng thái kích động và phản động của cuộc sống. Phước quả là cán cân của luật nhân quả, cần hít thở để mà sống, hít thuận chiều của trời đất để khai thông trí tuệ. Nếu ngưng sự tiếp xúc thuận chiều căn bản đó, thì sẽ hủy hoại cơ tạng và không giải được độc tố ra khỏi thể xác được. Hậu quả của nó là yếu ớt và bệnh hoạn. Trí tâm không giao cảm được nguyên lý của trời đất, làm mất đi sự tinh vi cấu trúc của trời đất hình thành từ lúc ban đầu. Căn bản sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu dần, lệ thuộc bởi tà ma pháp giới, xa lìa nguyên lý của trời đất, tu hoài không tiến, tiền miên trông chờ sự giúp đỡ bên ngoài, lìa xác một cách không còn tự chủ được. Sức khỏe không có, tâm linh không thành, chiều sâu của tâm đạo càng ngày càng yếu, tu hoài không tiến, mộng tưởng sai lầm, ngược chiều tiến hóa hòa bình của trời đất thì không bao giờ hội nhập được quỹ đạo tâm linh mà tiến. Hồn vẫn chờ đợi sự cứu rỗi của thần linh khi tiếp xúc với ánh sáng siêu diệu của Thượng Đế hằng hữu nơi thiên quốc, mất đi quyền, chính giác và chính tâm. Cuộc sống hiện tại rất cần có sức khỏe để đương đầu với nghịch cảnh thì mới có cơ hội cảm thức được hồn và vía sau khi bị kích động bởi tình đời đen bạc. Sự chuyển hành vĩ đại của trời đất như mưa nắng bão bùng đã và đang xây dựng cho loài người, biết được sự xây dựng tổ ấm cho nhân sinh trú ngụ đều là do sức khỏe đạt thành chung vui trong trật tự. Mỗi người đều có một vị trí làm việc cho chung. Nếu hồn muốn sinh tồn tốt đẹp thì rất cần bảo trì sức khỏe và tâm linh song song thì mới đạt được mục đích trọn vẹn.